nay tân niên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân niên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân niên, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch chư đại đức tăng, bà hoàng pháp thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 78. Sáng hôm nay chúng ta đã lắng nghe hòa thượng Thích Trí Quảng tuyên bố về bài pháp thoại Ý Nghĩa Du Lan rồi. Chiều hôm nay đó, chúng tôi xin trợ giảng thêm về pháp cứu tế trong kinh Du Lan. Pháp cứu tế là một phần của kinh Du Lan, và Ý Nghĩa Du Lan thì bao gồm nhiều vấn đề hơn, và phần chia sẻ đó chỉ xoay quanh vấn đề cứu tế như thế nào để cho lễ Du Lan thật sự được có ý nghĩa. Trước khi đi vào phần này thì chúng tôi xin điểm qua về cái quan niệm cũng như là cách ứng xử đối với cha mẹ của Ngài Mục Kiền Liên trong một tiền kiếp. Và thông qua đó ta sẽ thấy bối cảnh ra đời của bản kinh này cũng như là pháp cứu tế được trình bày trong nó có một ý nghĩa rất là đặc biệt, mà chỉ có với Ngài Mục Kiền Liên nó mới có được như thế. Còn nếu là một nhân vật A-la-hán hay là Bồ-Tát nào đó trong cái ngày lễ Vu Lan thì có lẽ nó cũng không có ý nghĩa bằng. Kinh Tạng Bali mô tả rằng trong một tiền kiếp, Ngài Mục Kiền Liên cũng là một người con hiếu thảo trong giai đoạn chưa lập gia thất. Ông là người con trai duy nhất ở trong gia đình, cha mẹ rất là thương, nhưng do vì lao động bất cẩn cho nên người cha người mẹ lâm vào tình trạng là bị mù lòa. Tình thương hiếu kính của Mục Kiền Liên dành cho cha mẹ là duy nhất. Nhưng khi lập gia thất, gặp phải một cô vợ ích kỷ về tình cảm, cho nên muốn chồng của mình dành trọn tấm lòng yêu thương cho mình và không được chia sẻ cái trái tim đó cho bất kỳ ai, dầu là hai đấng sanh thành. Mâu thuẫn ở trong gia đình của Mục Liên không phải là mẹ chồng và nàng dâu, mà là nàng dâu với cả gia đình của cha mẹ chồng. Mâu thuẫn đó là do chính nàng dâu gây ra, chứ thường mẹ chồng nàng dâu là do người mẹ không muốn chia sẻ cái tình cảm của đứa con trai của mình cho người vợ. Đằng này là ngược lại. Dĩ nhiên khi ta đặt cái tình yêu ngang với cái cán cân với tình thương hiếu kính đó, thì lúc nào tình yêu cũng có phần nghiêng nặng hơn, bởi vì cái đó nó thuộc về cái sự hấp lực giới tính. Trong khi đó đối với lòng thương kính đó, thì nó ngày càng bị bào mòn đối với một số người, và đối với một số khác đó, thì không được xem là quan trọng. Cho nên khi đặt ra một sự lựa chọn đó, thì phần lớn người nam chọn cái cán cân nặng về phía tình hơn là phía hiếu, và do vậy có thể làm cho cha mẹ già cảm thấy cô đơn buồn tủi khi lâm vào hoàn cảnh bị con mình bỏ rơi. Người vợ ngày càng quyết liệt hơn cho vấn đề đòi hỏi sự lựa chọn, hoặc là bên vợ hoặc là bên cha mẹ ruột. Cuối cùng thì Mục Kiền Liên vì thương vợ một cách mù quáng, vì sắc đẹp yêu kiều của người vợ, và sợ rằng nếu không thỏa mãn cái lời yêu cầu quá quắt đó đó, thì cuộc tình này sẽ đến hồi kết thúc. Rai rứt ngày đêm và mất ăn bỏ ngủ, rốt cuộc rồi đó Mục Kiền Liên lại chọn con đường là phải từ bỏ cha mẹ. Không chỉ đơn giản và dừng lại tại đó, người vợ đã yêu cầu một cách ác độc hơn, đó là làm sao cho cha mẹ già này chết sớm. Bởi vì nếu gửi gắm ở người thân bà con thì tình cảm hiếu kính này vẫn có thể bị chia sẻ một cách thầm lặng trong tâm thức của Mục Liên. Cho nên bà lập ra một cái kế, đó là mưu sát là cha mẹ chồng. Và tác giả của sự mưu sát này không ai khác hơn là chính Mục Liên. Thì cái kế hoạch bà đặt ra đó là yêu cầu Mục Liên dẫn cha mẹ già vào trong rừng, đến một cái triền núi, rồi để cho mẹ ngồi trên một chiếc xe lăn, sau đó giả vờ đi lấy củi hoặc là vào bên trong với một cái thời gian 50 phút rồi trở ra. Thì để cho cha mẹ đang ngồi như vậy đó, thì chính ông là người dùng tay chân xô hai chiếc xe đó xuống dưới triền núi, thì cha mẹ sẽ chết một cách tức tưởi. Thì khi hành động là giết chết cha mẹ diễn ra đó, thì cái lời thốt lên cuối cùng của người cha và người mẹ đó là kêu tên Mục Liên, Mục Liên, con hãy chạy đi, lâm tặc đang có mặt ở xung quanh đây, đừng giúp cha mẹ, vì nếu không con có thể bị liên lụy. Lượt Loan nghe cái tiếng kêu thất thanh như thế thì Mục Kiền Liên một lòng cảm thấy hối hận, là bởi vì dù sao đi nữa thì cha mẹ cũng đã trở thành người thiên cổ rồi. Và thứ hai đó là ngay cả khi đối diện với cái chết do chính con mình gọi là gài đặt để tạo ra ấy, thế mà tình thương và cái lòng mà nghĩ tưởng đến đó, không phải là ông bà mà là đứa con bất hiếu đó. Cho nên mức độ rai rứt lương tâm này đó, nó làm cho Mục Liên đã trải qua một cái giai đoạn như là một kẻ điên loạn đó. Rồi sau đó trở về nhà sống lại với vợ thì cũng không có hạnh phúc. Thì cái nỗi ám ảnh đó nó cứ dần xé ông ngày và đêm. Và khi mà dần xé như vậy đó, thì ông bắt đầu có cảm giác là hận người vợ, hoặc là cảm thấy người vợ như là một con ma, con quỷ ác độc, chứ không phải là một con người, làm cho ông trở thành một người không trọn nghĩa là một con người. Sau cái kiếp đó đó, thì Mục Liên trải qua nhiều kiếp sống khác. Và nhiều kiếp sống khác đó lúc nào cũng bị lận đận á, là bởi vì cái nghiệp giết chết cha mẹ ruột. Trong lúc cha mẹ là thương tưởng mình, chỉ có một cái nỗi duy nhất là bị mù lòa, không thể tự chu lo sức khỏe, sự sống cho bản thân, mà phải nhờ đến việc trợ giúp của người con thôi, mà phải ra nông nỗi đến thế. Và hậu quả đó nó không dừng ở những cái kiếp sống lặng đặng như vừa nêu, mà đến cái kiếp hiện tại khi mà làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca, ngài Mục Kiền Liên đó trở thành là nổi tiếng nhất về phép màu, với những sự biến hóa được gọi là sáu pháp thần thông. Tức là dưới Đức Phật thì không có ai có thể ngang bằng được 70-80% so với ngài Mục Kiền Liên. Ấy thế mà ngài vẫn không thể vượt qua được cái cơn ác nghiệp trở thành một cái quả, đó là chết một cách không toàn thây. Thì cái chết đó rất là đau lớn, bị bầm chập ra thành từng mảnh vụn rải khắp tứ phương, vì những kẻ bà la môn ám hại ngài thì sợ rằng nếu không làm như thế đó, thì với cái năng lực thần thông đặc biệt của ngài, ngài sẽ nối kết các mảnh thịt, các cái mẫu xương và tạo thành sự sống lại lần thứ hai. Cái chết không toàn thân đó được Đức Phật Thích Ca lý giải trong văn học Pali là vì cái trọng tội giết cha mẹ trong một tiền kiếp. Như vậy trọng tội đó nó trổ quả đến nhiều lần, chứ không phải chỉ đơn thuần là một lần. Đó là một cái bài học rất là có ý nghĩa cho tất cả chúng ta cùng suy nghĩ. Trong nền văn học Bali thì cái câu chuyện ngày một Tiền Liên cứu giúp mẹ là Thanh Đề như được nêu ra trong cái Điêu Lan là không được biết đến. Không có một dữ liệu văn học nào của kinh Tạng Bali đề cập đến việc đó. Và kinh này nó cũng không hề có mặt ở trong văn học của Tây Tạng, một mảng văn học đại thừa khá quan trọng. Mà theo lịch sử biên tập kinh điển đó, thì phần lớn các bài kinh mà tiếng Sanskrit đều được dịch ra tiếng Tây Tạng trước khi nó bị mất hết vào cái thời kỳ cai trị của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Và do vậy truyền thống Du Lan chỉ đơn thuần có mặt ở Trung Quốc, ảnh hưởng một cách rất là lan rộng ở Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và những nước trực tiếp chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa đại thừa này. Đặt nguồn gốc của kinh Vu Lan một cách sơ sài như vừa nêu, chúng ta thấy rất rõ hai hình ảnh tương phản trong một tiền kiếp và ở hiện tại. Một bên là bất hiếu cùng cực và một bên là hiếu thảo của không ai sánh bằng. Và hai hình ảnh tương phản này đó, nó lại có ý nghĩa hơn đặt vào trong tình huống của một nhân cách siêu phàm hằng thông vượt trội một Tiền Liên, ấy thế mà vẫn không cứu được mẹ. Như vậy bối cảnh của sự ra đề bản kinh Du Lan trong nền văn hóa của Trung Hoa, một phần của Phật giáo đại thừa hay hiểu theo nghĩa bao quát nhất là đại thừa nói chung, nằm ở chỗ đó là thần thông không thể nào vượt qua được nghiệp lực. Đó là triết lý đầu tiên được nêu ra như là một cái quy luật tất yếu của nhân quả, để từ đó chúng ta thấy là cái pháp cứu tế của kinh Vô Lan có một ý nghĩa rất là quan trọng. Thần thông đó có thể được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất đó, là một cái năng lực tự nhiên với một cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể sinh học, không cần phải tu luyện, có thể trải qua một biến cố hoặc là một cái tình huống là thập sinh nhất tử làm mà chấn động cái lớp thùy mã trên vỏ não, và sự mở màn của lớp vỏ mã đó, thùy mã đó đã làm cho các cái cửa sổ tri thức được tái tạo lại và làm cho người ta có thể có được những cái năng lực thấy biết được những chuyện sẽ xảy ra, hoặc là thấy rõ được những diễn tiến trong quá khứ ở một mức độ tương đối nào đó. Hiện tượng năng lực ngoại cảm tự nhiên theo cấu trúc sinh học đặc biệt đó chỉ tồn tại trong khoảng một thời gian dài nhất là khoảng chừng 30 năm. Khoảng gần 200 nhà ngoại cảm ở Việt Nam sau năm 1975 đó, cho đến bây giờ đó chỉ còn lại khoảng chừng 10 người duy trì được năng lực đó sau năm thứ 20. Còn phần lớn năng lực đó bị mất hết vì nó không phải là tiến trình chuyển hóa, và do vậy đó nó bị mất đi cạn kiệt tùy theo cái năng lực sử dụng và mục đích sử dụng trong vấn đề xác quyết các cái năng lực đặc biệt này. Dạng thứ hai là dạng đặc biệt hơn, nó là một cái kết quả tất yếu của tiến trình tu cộng với cái cơ thể đặc biệt của từng hành giả mà một vị chứng đắc A-la-hán đó có thể thể hiện được pháp phép thần thông. Sẽ là một sự sai lầm nếu ta lấy thần thông làm thước đo để đánh giá ai là một vị đã chứng đắc được quả A-la-hán. Hàng trăm, hàng nghìn các vị thánh A-la-hán trong thời Đức Phật không hề có một thần thông nào. Và trong giới luật của những vị tỳ kheo ni, Đức Phật còn có quy định như thế này: bất kỳ một vị nào sử dụng thần thông để thu hút quần chúng, để tạo ra danh thơm tiếng tốt, để làm cho mọi người bội phục về mình, thì bị vi phạm đột kiết la, tức là một hình phạt nhất định. Bởi vì thần thông á, nó không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là làm thế nào để chuyển hóa được tánh phàm thành thánh, khổ đau thành hạnh phúc. Chính vì thế mà Đức Phật mới sáng tạo ra một cái khái niệm mới, đó là giáo hóa thần thông, được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một á là sử dụng thần thông vào mục đích giáo hóa để giúp cho một người chưa có niềm tin với chánh pháp có thể xác lập được niềm tin, do vì bội phục ở cái người có năng lực đặc biệt hơn mình. Thỉnh thoảng Đức Phật sử dụng loại thần thông này. Ví dụ lần đầu tiên khi trở về thăm vua cha và hoàng tộc đó, thì vua cha cứ nghĩ rằng mình là cha của thái tử Tất Đạt Đa, cho nên không nhìn thấy Đức Phật là một nhân cách siêu phàm sau 6 năm thực tập tâm linh. Và hoàng thân quốc thích đó cũng không thấy ngài là một bậc đại giác ngộ, mà chỉ thấy ngài với tư cách là vai vế anh họ, em họ, cháu họ, vân vân ta. Lúc đó Đức Phật mới thể hiện loại thần thông đôi, là trong mỗi lỗ chân lông trên cơ thể tỏa ra vừa nước mà vừa lửa. Theo quan niệm tôn giáo của Ấn Độ lúc bấy giờ, nhân vật nào có thể thi thố được loại thần thông như vậy được gọi là bậc đại nhân, bậc đại siêu phàm, vượt lên trên cả các bậc đại vĩ nhân. Đức Phật đã làm việc đó và đã làm cho vua cha và tất cả những người bà con trong dòng họ tộc đó đã quỳ xuống đảnh lễ dưới chân người. Là bởi vì phát hiện ra rằng cái nhân cách mà mình đang đối diện không phải là thái tử Tất Đạt Đa nữa, mà là Thế Tôn, bậc một bậc được tất cả mọi người kính quý. Thì trong tình huống đó đó, việc sử dụng thần thông là để giáo hóa. Tuy nhiên Đức Phật vẫn khuyên hạn chế một cách tối đa, bởi vì lạm dụng nó có thể dẫn đến những tình trạng, đó là rất nhiều các Phật tử tôn kính những vị có thần thông, nhưng đồng thời có thể giảm sự tôn kính với những người không có được năng lực đó, mặc dầu họ tu tập đạt được giới định tuệ rất đàng hoàng. Nghĩa thứ hai, giáo hóa được hiểu là một phép màu. Giáo hóa nó thuộc về tiến trình giáo dục, thay đổi một thói quen phải là chuyện dễ, và làm cho người ta từ bỏ những nghiệp xấu để trở thành một con người cao thượng lại càng khó hơn nữa. Cho nên ai làm được việc đó thì bản thân của nỗ lực ngăn ngừa việc xấu, phát triển điều lành để tạo cho người ta vào trong một cái quỹ đạo chân chính đó, hay là bát chánh đạo đó, phải nói đó là một cái phép màu bất khả tư nghị. Và Đức Phật đã sử dụng nghĩa thứ hai này nhiều hơn là nghĩa một. Cho nên chúng ta thấy là ngay cả sử dụng thần thông như là một phép màu, hay là thông như là một cái sự tiến trình chuyển hóa đó, thì chúng ta thấy rất rõ giới hạn của nó không thể nào vượt thắng được điều lực. Tại đây nếu chúng ta so sánh với câu chuyện thiền, khi có một vị lão hồ đối diện trước tổ bá trượng và hỏi một câu là người tu hành đó có bị lọt vào trong cái vòng kiềm tỏa của nhân quả hay không, thì tổ đã trả lời là không bị sai lầm về đó, chứ còn nhân quả thì không ai có thể thoát ra được. Thì lúc đó đó lão hồ này đó mới khai thông được cái bế tắc rất lớn mà cái kiếp trước đó khi còn là một vị pháp sư đó, do vì nghiên cứu chưa đến nơi đến chốn, cho nên ông đã từng giảng dạy quần chúng rằng là người xuất gia đó có thể gọi là thoát ra khỏi quy luật của nhân quả. Và do vậy làm cho rất nhiều người ỷ lại và thực hành sai, cho nên hậu quả là sau khi qua đời đó thì ông trở thành một người mà giống như là con hồ tinh, hay là một hồ tinh có gương mặt như là một con người. Ở đây thì có lẽ là con người mà có gương mặt hồ thì đúng hơn. Do vậy ông mới có khả năng đối thoại với tổ bá trượng để tháo gỡ cái mối hoài nghi gần như là cả một kiếp sống ông không tháo mở được, vì chưa từng đọc được ở trong một bản kinh nào nói đến vấn đề mà ông đang có mặt như là một nghi tình. Vì vậy bản chất của việc nhân quả nó diễn ra trong thế giới vũ trụ, từ con người cho đến các bậc thánh đó, là giống như nhau. Cho nên nếu ta áp dụng công thức này đối với cuộc đời của Đức Phật Thích Ca thì ta thấy rất rõ là có lúc ngài cũng bị lăn đá, xước da, chạy chân, có lúc ngài cũng bị bệnh và cần đến bác sĩ riêng là Jivaka để điều trị bệnh giùm. Rồi có lúc ngài cũng bị người ta vu khống rằng là tác giả của một bào thai. Có khi ngài bị người ta phỉ báng rằng là cái người như là một con mọt trong xã hội, dẫn theo một cái đám đệ tử mấy ngàn người chẳng làm nên trò trống gì, lệ thuộc vào cái bàn thai và sự thương yêu chăm sóc của ba tánh đàn na, và hàng loạt những lời đàm tiếu khác nữa. Như vậy cái vấn đề nhân quả nó vẫn diễn ra, nhưng khác biệt ở chỗ đó, khi mà các quả xấu trổ với một người hiểu được đạo lý và sống trọn vẹn với đạo lý đó, thì cái xử lý cảm xúc của người này là khác hoàn toàn với người phàm kẻ tục chúng ta. Nếu chúng ta chán nản, thất vọng, sợ hãi, thậm chí có thể bỏ cuộc đi chừng, thì ngược lại ở những bậc hiểu được nhân quả, trải nghiệm được nhân quả, thì thấy đó là một hiện tượng rất bình thường, cho nên không có gì để phải lo ngại, sầu bi, chán nản, thậm chí là tuyệt vọng. Cái khác biệt là nằm ở chỗ này. Cho nên Tổ Bá Trượng mới nói là người xuất gia không có bị mê muội về nhân quả, nhưng vẫn không thoát khỏi cái quy luật của nhân quả là vì thế. Như vậy, thần thông vượt trội như ngài Mục Kiền Liên mà vẫn không cứu được mẹ ruột của mình. Và do đó pháp cứu tế Đức Phật tuyên giảng nói bắt đầu có mặt từ cái gốc là thần thông không vượt qua được nhân quả này. Cái cách làm đó như thế nào? Ta cứ dựa theo cái mô tả nghĩa đen và chữ trắng thì thấy là ngài Mục Kiền Liên rất là xót lòng vì bất lực trước cái nỗi khổ niềm đau của người mẹ, và phải quay trở về gặp bà Như Lai trình bày lại đầu đuôi, và Đức Phật mới yêu cầu là đến cái mùa Du Lan, cái ngày mà mười phương tăng đó hội tụ tứ xứ trở về. Đức của các vị chân tu thật học như thế rất là lớn, và do vậy có thể cảm hóa được mẹ của ông. Và do đó Mục Kiền Liên đã làm đúng theo lời tư vấn, và Đức Phật đã đến chứng minh cho đại lễ trai đàn chẳng tế của ngày hôm đó thông qua một cái lễ đại cha tăng chưa từng có ở trong lịch sử. Nghĩa là cái mức độ quy mô và lớn của nó có thể nói là lớn nhất. Và bây giờ nếu ta so sánh với Thiên Tăng Hội của Đài Loan ở trong vòng 7 năm trở lại đây đó, cúng dường cho 10.000 tăng, có lẽ cũng chưa bằng cái thời điểm lịch sử mà ngài Mục Kiền Liên đã cúng dường cho rất nhiều các vị tăng ở nhiều nơi đến, có thể đến vài chục ngàn người. Như vậy pháp cứu tế đây là cái gì? Cái câu thứ hai ở trong kinh Vô Lan nói rõ được nội dung của nó. Pháp cứu tế ta toan giảng nói cho mọi người thoát khỏi ách nạn. Đối tượng của pháp cứu tế quan tâm đến là mọi người, chứ không phải riêng về ngài mẹ của ngài Mục Kiền Liên. Và cái nội dung để tháo gỡ từ cái pháp cứu tế này đó là khổ nạn, tức là nạn khổ, rồi những sầu bi u não mà con người có thể có do tiến trình sanh già bệnh chết, do cầu mà không đạt được, do ghét mà phải sống chung, do không biết điều tiết cái cách sống, cho nên lục phủ ngũ tạng với năm bốn nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động luôn luôn rơi vào tình trạng là mâu thuẫn đối lập nhau, cho nên bệnh tật nó xuất hiện liên miên, và chấp thủ và một vào bốn thứ đó đều dẫn đến tình trạng là gây ra sự khổ lụy cho bản thân tác nhân của nó. Cho nên vấn đề được đặt ra ở đây đó là tất cả mọi người đều được lệ lạc từ cái pháp Du Lan này, chứ phải chỉ có riêng mẹ ngài Mục Kiền Liên. Sự lệ lạc đầu tiên mà ngài Mục Kiền Liên đạt được đó là chuyển hóa được cái nghiệp bỏng sẻn của mẹ ngài. Ở trong kinh mô tả là khi nhận được bát cơm thì một tay thì che, một tay là vóc lấy, ăn một cách ngốn ngáo. Và do vậy đó, cái mô tả ấn tượng thứ hai sau cái động tác ăn đó là lửa bốc cháy ở ngay cái cổ họng. Sáng hôm nay chúng ta đã nghe Hòa Thượng giải thích về ý nghĩa biểu tượng của cái lửa. Lòng tham quá làm mắt mình nó quán, làm tâm mình nó quán, cho nên lửa có mặt khắp mọi nơi. Hoặc là lò ngạ quỷ đó thì nhìn thấy nước như là lửa, là nhìn thấy cái thực phẩm như là lửa vì nó ăn không được. Còn nếu chúng ta trở về với cái phong cách ẩm thực đó, thì người nào có tính cách tham riêng với bản thân mình thì thường việc ăn ngấu nghiến sẽ làm cho người đó mắc nghẹn. Và khi mắc nghẹn đó, có nhiều người bị chết nữa. Và cái động tác mắc nghẹn và tình huống mắc nghẹn này ta hiểu theo cái nghĩa bóng á, như là lửa cháy á. Vì tham quá nó đốt nóng mình, nó muốn mình phải nhai thật nhanh, nuốt thật lẹ để sợ rằng mình không được có cơ hội để gấp thêm một cái phần mà mình cảm thấy rất là hài lòng về cái thực phẩm đang có mặt. Mà lẽ ra mỗi người chỉ được một phần thôi, mình hốt cho ba phần, ăn nghẹn như thế làm sao không bị mắc nghẹn được. Và mỗi một động tác mắc nghẹn đó gọi là lửa phật cháy. Động tác lửa phật cháy trên thái độ bỏng sẻ mà sang lam, sang tham của con người là thường thấy dễ dàng lắm. Ở trong kinh Dược Sư, Đức Phật nêu ra giống như dùng một con dao thật bén cắt vào từng làn da thớ thịt của mình, và mỗi động tác cắt như thế ta cảm thấy nó đau nhất, là bởi vì nó làm cho mình gần như là chịu không nổi. Thì những người phải chia sẻ cái sở hữu tài sản do mồ hôi, nước mắt, sự khôn ngoan phù hợp với luật pháp tạo dựng được cho những người đang bị nghèo hoặc là nó bị ngặt á, thì lòng cũng có cảm giác gọi là khổ đau như là dao cắt vào cơ thể mình như vậy. Cho nên hình ảnh là bị dao cắt hay là lửa bốc cháy nó đều giống như nhau hết á, làm cho người đó gần như là không vượt qua được, và cuối cùng trở thành một người rất là bỏng sẻn. Còn cái câu chuyện ngụ dân gian Việt Nam á, kể về lão phú hộ Hà Tiện bị té xuống nước mà còn mặc cả giá với cái người chèo thuyền, rốt cuộc ta ghét quá ta bỏ cho mắc ghét, rốt cuộc ông ta phải bị chết dưới sông. Chứ tốn có 10 quan tiền mà trong cái đó ông có đến tỷ tỷ quan tiền, mà ông còn trả giá là 2 quan được không, rồi đến 5 quan, rồi đến 7 quan, cái đến 10 quan là cái người mà có thể sẵn sàng cứu giúp ông bỏ đi mất tiêu rồi. Lúc đó ông cứ phải vật lộn với nước và cuối cùng chết dưới nước, và ôm cả cái đống tiền ở trong đầu não chứ không ôm trên tay trên chân được. Chứ như thế thế nào cũng trở thành quỷ đói về để giữ số tiền mà mình đã tạo dựng bòn mót từ trước đến giờ. Do đó cái nghiệp khổ nàng cần phải được giải trừ, và cứu tế đầu tiên đó là cái nghiệp bỏn sản, và phương pháp nó là cái gì? Đó là sự cúng dường. Bố thí và cúng dường á, ở trong tiếng Bali và Sanskrit giống như nhau là dana. Và nói đủ hơn chút nữa, nếu đó là cúng dường trai tăng thì gọi là sangha dana. Nó chỉ khác nhau cái tăng nữ thôi. Còn cúng dường cho những người không phải là tu sĩ đó thì ta dùng một cái từ khác. Có thể là bukala dana, bukala là người, cứu cho người, giúp cho người. Nhưng mà người Việt Nam ảnh hưởng Trung Hoa cho nên cúng dường thì dành cho đối tượng cao hơn mình, còn bố thí thì dành cho người thấp hơn mình. Và như vậy đã có cái phân biệt đối xử, do nên khó có thể đạt được ba la mật trong vấn đề nghĩa cử cao thượng, giúp cho người khác vượt qua cơn khốn khó lắm. Như vậy ở đây chúng ta thấy đó là Ngài Mục Kiền Liên không độ được mẹ không phải vì Ngài không có năng lực, mà vì cái tâm lý của người mẹ bao giờ cũng nghĩ rằng con của mình cũng là một đứa bé của thở nào thôi. Cho nên cái mức độ áp phê về phương diện tâm linh đó là không có. Mặc dù là ông có thần thông cỡ gì đi nữa thì vẫn không làm cho bà có cảm giác là đặc biệt hơn. Trong khi đó vua Định Phạn và các hoàng thân quốc thích đó, thì khác, là bởi vì họ là dân trí thức. Vì là dân trí thức cho nên hiểu được cái góc độ của văn hóa, rồi hiểu được các dữ liệu của tôn giáo, và biết rằng là ai thể hiện thần thông đó là phải là một người siêu phàm. Trong khi đó trong dân học Pali và lịch sử nói chung thì chúng ta có quá ít các dữ liệu nói về bối cảnh giáo dục của mẹ của Ngài Mục Kiền Liên. Và ta có thể dự đoán rằng có thể bà là một bà mẹ bình dân thôi, không có học nhiều, không có kiến thức sâu, Cho nên đối diện trước một đứa con đặc biệt hơn bao nhiêu người khác, nhưng mà bà vẫn cảm thấy không đủ sức để chuyển hóa được cái lòng mỏng sẻ của bà bằng việc thi thố các thần thông. Và do đó Đức Phật phải yêu cầu ông là mời rất nhiều chư tăng đến, trong đó có Phật và các vị đại Bồ Tát, các vị thánh tăng khác để độ cho người thân. Ở đây ta học được bài học độ người thân rất khó. Như vậy muốn độ người thân, ta phải nhờ những vị pháp hữu làm công việc thế giùm. Có một lần chúng tôi nghe một bài giảng của Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng tâm sự rằng là mỗi lần mà thuyết giảng ở chùa Phước Hậu, nơi mà mấy chục năm trước Ngài đã từng xuất gia tu học, thì khi mà giảng chừng 15 phút thì gần như là 1/3 thính chúng bỏ đi, không độ được người thân và những người láng giềng. Bởi vì trong số những bô lão lúc nào cũng nghĩ rằng đây là ông Tám mà trước đây mình đã từng quen, đây là ông chèo đò ở làng xóm, đây là cái ông nông dân ngày trước. Và do vậy cái hình ảnh của một nhà tâm linh, của một nhà hoằng pháp, của một thiền sư hầu như nó bị trở thành như là bóng mờ. Và do vậy dầu lời pháp có sự hấp dẫn mạnh đi nữa thì người nghe là bà con và thân quyến vẫn không thấy có một cái hấp lực lớn như là những người khác. Thì có một lần chúng tôi xuống ở chùa Phước Hậu nhân cái ngày lễ dỗ của Hòa Thượng và thuyết giảng ngay cái ngày dỗ đó, thì tòa Phước Cận gọi Hòa Thượng Thích Thiện Hoa bằng ông chú, và hiện nay đó là trụ trì của ngôi chùa Phước Hậu này. Thì thường tòa cũng có một người dì, người bác là Phật tử thường thành. Nhưng mà khi tiếp xúc với thường tòa đó, thì người dì, người bác đó cảm thấy bình dân, bình thường lắm, không cảm thấy áp phê. Nhưng mà chúng tôi thuộc hàng là cháu chích thôi, nhưng mà bà lại với xưng, bà thầy xưng con. Nhưng mà gặp thường tòa Phước Cảnh thì thầy xưng tôi ta. Và do đó cái lời khuyên của chúng tôi dành cho bà thì bà tiếp nhận mạnh hơn là cái lời hướng dẫn của thượng Phước Cảnh dành cho bà. Cho nên trong cái mối quan hệ thân quyến, người ta thường lấy cái tình thân đặt lên trên, và do vậy đó nó ưa ỷ lại. Do đó cái hiệu lực của lời khuyên và ngay cả là pháp thoại không mạnh bằng. Chính vì thế nếu ta khéo đó, thì độ thân bằng quyến thuộc của mình bằng cách là nhờ các vị pháp hữu, chứ đừng tự mình làm cái việc đó. Tương tự áp dụng công thức này, khi độ con cháu hay là bà con thân quyến đi xuất gia đó, thì ta gỡ cho các ngôi chùa khác, chứ đừng nuôi dưỡng trong ngôi chùa của mình. Vì nuôi dưỡng như vậy đó, những đứa cháu kêu bằng chú, bằng cậu, bằng ông, hay là bằng ông chú, ông bác, hay là thím, mợ, dị, dì vân vân, cũng có cảm giác rằng là vì là bà con cho nên lỡ có làm sai cũng không bị rầy, cũng không bị phạt, luôn luôn có tâm lý y lại. Thì có lẽ mẹ của Ngài Mục Kiền Liên rơi vào hoàn cảnh đó, và bà cũng là một người bình dân cho nên không nhận dạng được đang đối diện trước một người con đã trở thành một bậc thánh rồi. Do đó dù lòng hiếu kính của Ngài Mục Kiền Liên lớn và cái phương pháp hóa độ nhiều người thành công áp dụng cho mẹ ruột của mình vẫn không đủ sức áp phê. Chính vì thế phải nhờ đến đạo đức cộng đồng, tức là đạo đức tập thể. Và Ngài Mục Kiền Liên mặc dù là một vị thánh vẫn làm việc đó theo lời khuyên của Đức Phật Thích Ca. Ở trong kinh Bali đó, Đức Phật có ba cái câu khen ngợi về Ngài Mục Kiền Liên. Câu thứ nhất là dưỡng mẫu, trong khi đó gọi Ngài Xá Lợi Phất là sanh mẫu, tức là người mẹ hay là người cha sanh ra các người học trò những thời đi sau. Nhưng mà cái người dưỡng nuôi để cho họ lớn lên trong Phật pháp là bàn tay của Ngài Mục Kiền Liên. Vì ông có khả năng thuyết phục quần chúng bằng những cái năng lực rất là bầu nhiệm, rất là đặc biệt. Phật giáo Tây Tạng được thế giới phương Tây biết đến ngày hôm nay, và thông qua đó đó người ta đến với Đạo Phật nhiều là nhờ vào cái năng lực phép màu của Đức Đạt Lai Lạt Ma và một số vị Lạt Ma tái sinh, rõ biết được cái bối cảnh tái sinh của mình, thân phận của mình ở trong tương lai bằng một tờ di chúc. và cái năng lực mầu nhiệm đó đã làm cho nhiều người là cảm bội phục giáo pháp cao siêu của Đức Phật. Và cái khái niệm dưỡng mẫu này đó, chúng tôi cho rằng đó là một cái từ ca ngợi rất ấn tượng về ngài Mục Kiền Liên. Ấy thế mà ngài hoàn toàn bó tay trước người mẹ của mình. Danh sư thứ hai Đức Phật gọi đó là bàn tay trái của chánh pháp. Bàn tay phải là ngài Xá Lợi Phất. Bàn tay trái đó tức là một cái bàn tay để tạo ra sự cân bằng của một cơ thể con người. Mặc dù ta gọi nó là phụ vì nó là trái, nhưng nếu không có nó đó thì bàn tay phải còn lại chỉ là một phân nửa của một con người, và do vậy không phải là một con người trọn vẹn. Sức sống của một con người Phật pháp cũng phải gồm có bàn tay trái và bàn tay phải, phải có một phương diện này phương diện kia. Ngài Xá Lợi Phất về trí tuệ, Mục Kiền Liên là về thần thông, là phối hợp trí tuệ có thêm cái thần thông nữa, thì việc tiếp độ quần chúng đó bằng cái pháp cứu tế đảm bảo đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Và danh sư thứ ba đó là cũng là tướng quân của chánh pháp, giống như là ngài Xá Lợi Phất. Tướng quân có nghĩa là cái người phát ra được cái chiến lược chiến thuật của quần pháp, làm thế nào để cho một cái người có niềm tin về đa thần giáo, nhất thần giáo, sau khi nghe giáo pháp có thể cảm nhận được cái độ sâu và lập tức bỏ cái thói quen tôn giáo của mình để trở thành một nhà minh triết ở trong đạo Phật. Cái đó không phải là dễ. Ta có thể thắng giặc ở ngoài chiến trường, bài mưu lập kế chiến thuật chiến lược, mạnh đó thì dùng sức, yếu thì dùng thế, hoặc là dùng mưu. Còn trong vấn đề quá độ đó lại càng khó nữa. Ấy thế mà ngài Mục Kiền Liên được đặc trách đến đâu quá độ ai thì đều thành công cái đó. Ấy thế mà ông hoàn toàn trở nên bất lực trước người mẹ của mình. Và ở đây đó, chúng ta thấy là pháp cứu tế đó, là một sự chuyển nghiệp trực tiếp từ việc bố thí, tức là mở tấm lòng rộng ra, san sẻ, dâng tặng, mang đến, chăm sóc và giúp cho người ta đạt được, và nó chuyển cái nghiệp bỏng sẻn tham đa. Và cái nghiệp bỏng sẻn tham đa này đạt được sự chuyển hóa mức độ cao là do mẹ của ngài Mục Kiền Liên nhìn với một sự so sánh tương phản, rằng tại sao tôi có tài sản từ mồ hôi nước mắt tôi giữ và tôi phải nên nông nổi như thế này là không siêu thoát được, trở thành một thân phận của ngạ quỷ. Trong khi đó con tôi là một nhà sư, không có tiền của, không có vật sở hữu, nhưng mà bá tánh thập phương vì kính mến con tôi mà sẵn sàng bỏ ra biết bao nhiêu, như là trái ăn trái cây năm màu, thức ăn trăm món để cúng dường cho đến hàng ngàn chư tăng, chỉ vì là lòng hiếu kính đối với tôi mà thôi. Thì từ đó đó bà có cảm thấy là hơi hổ thẹn, tại sao mình cứ bòn về cho mình, bỏ ra chút xíu mà không dám, và trong khi đó người khác không có mối quan hệ tình thân tình thương mà lại dám làm việc đó. Từ đó cái nghiệp bỏng sẻn được chuyển hóa, cho nên độ những người thân mà bỏng sẻn, ví dụ như là quý bà với tư cách là vợ mẹ trong gia đình, khi làm các Phật sự phải giấu người chồng nhiều lắm vì sợ biết ông chồng la, nói rằng là mấy bà đi đúc cho mấy ông thầy chùa làm gì, mấy ông thầy chùa ăn hay không, đâu có làm gì đâu. Trong khi đó các Phật sự là nó đòi hỏi đến cái sự phát tâm rất nhiều, và các nhà sư cũng phải không làm cái gì, là một cái điểm trung chuyển, nhận ở điểm này phân phối lại những cái điểm khác có nhu cầu. Thay vì ta phải đích thân làm chuyện đó thì các vị tu sĩ chân chính sẽ làm thế cho công việc của mình. Cho nên không thể nói việc cúng như thế là dại, mà ai biết làm như vậy là cái người đang gieo trồng hạt giống của sự khôn ngoan, và đặc biệt hơn là chuyển hóa được cái lòng bỏ sẻn, và do đó phá được lòng tham, và do vậy dễ xả bỏ, cho nên tiến trình tái sinh sau khi chết được dễ dàng, khi sống cũng thông dong và tự tại. Cái pháp cứu tế đây cho mọi người đó nằm ở chỗ đó là làm cái gì ta cũng cần đến cái đạo đức tập thể, trắc xám tập thể, bởi vì đạo đức và trắc xám của cá nhân luôn luôn có giới hạn. Một vấn đề mà hai cái đầu cùng suy nghĩ vẫn tốt hơn là một cái đầu. Một công việc mà hai bàn tay cùng chia nhau để mà làm, công việc nó sớm nhanh được thành công và được chu đáo hơn, bởi vì nó có được nhiều sự chăm sóc. Còn có rất nhiều người có thói quen là cứ ôm mình thôi, ôm mình cứ nghĩ rằng mình làm được hết, không cần đến người khác, cho nên cứ bị rối sức, là bận rộn suốt cả ngày, và rồi ta chẳng làm được cái gì lớn và quan trọng hết. ta có thể hình dung cái con cuốn chiếu đó, trên cơ thể của nó đến vài chục cái chân, nó bò rất là nhanh. Các cái chân này nó bò nối đuôi chân kia, giống như sóng sau xô để sóng trước ấy. Thế mà cái tốc độ di chuyển của nó là chậm hơn rất nhiều lần so với những con vật bình thường, thậm chí là con rắn, con lươn không có chân gì hết á. Cho nên ai ôm nhiều giống như con cuốn chiếu là sẽ phải đi chậm, ai bao đồng nhiều sẽ chẳng tiến xa. Cho nên phải biết phân công và mời gọi nhiều bàn tay để người ta cùng gánh vác dùng công việc cho mình, thì cái kết quả nó đạt được ở mức độ cao. Và Đức Phật đã chỉ điểm cho chúng ta điều đó. Cái phước của một người dĩ nhiên lớn như trường hợp một người liên, cũng đừng nên hãnh diện tự hào vì không thể độ được người mẹ đâu, mà càng đến cộng đồng ở đây đến cả mấy ngàn người. Cho nên ta thấy cái việc tổ chức một cái đại lễ trai tăng như thế đã làm cho rất nhiều người đã thay đổi được cái tâm tánh của mình. Chúng tôi đã có mặt tại Đài Loan 2 lần và dự lễ Thiên Tăng Hội cũng được 2 lần. Thì có một lần đó, Thiên Tăng Hội được diễn ra ở Đài Bắc, 10.000 tu sĩ được thỉnh mời, trong đó có đến gần 600 tu sĩ quốc tế. Và mỗi một cái bao thơ đó, người ta phát tâm cúng dường của ngày hôm đó đó là 400 đô cho điều hết các tu sĩ từ lớn cho đến nhỏ. Ở đây không phải chúng ta so sánh về cái đồng tiền, mà ý muốn nói đó là khi mà người ta muốn phát tâm lớn để làm các Phật sự thông qua cái sự dấn thân của các nhà sư ở trong các đời sống xã hội đó, thì đừng nên tiếc nuối đó. Sự tiếc nuối sẽ làm cho hành động đó nó bị giảm thiểu. Và một cái điều thứ hai mà chúng ta học được đó, đó là những người làm công quả trong cái đại lễ cúng dường trai tăng hôm đó đó không phải là những người Phật tử thất nghiệp, cũng không phải là những người Phật tử nghèo, mà là những đại gia, những giám đốc công ty, những CEO, những người có vai trò vị thế trong xã hội. Họ hoan hỷ và phát nguyện đích thân làm việc này. Chứ mình đi nhờ người khác làm giùm đó thì ý nghĩa nó có về kết quả, nhưng mà cái tấm lòng và sự tương tác truyền thông giữa con người với con người qua cái nhận thức và sự cảm thông nó không đạt được nhiều. Và để họ đích thân làm việc đó, cho nên cái hiệu quả cái việc làm như thế rất là cao. Và chỉ trong vòng 30 phút thôi, 10.000 vị tu sĩ, mấy chục ngàn Phật tử ngồi ở trong một cái sân vận động thật là to, đều trên tay có một cái thực phẩm đã được làm sẵn, yên lặng phân phát mà không cần phải dùng microphone để điều phối, hướng dẫn vân vân, mà vẫn diễn ra một cái rất là hay. Và bây giờ cái truyền thống đó Đài Loan vẫn còn được giữ. Cho nên đến cái ngày Thiên Tăng Hội, người ta phải đăng bản quảng cáo ở khắp các tờ báo lớn, rồi đài truyền hình, rồi những cái tụ điểm lớn, để người ta thỉnh mời toàn bộ tăng sĩ ở Đài Loan về để dự. Thế đó là một cái hành động rất là đặc biệt. Lần đó đấy, thì dự báo thời tiết cho biết rằng sẽ có một cái cơn bão rất là lớn đi ngang qua Đài Loan, và cái mức thiệt hại theo dự toán đó sẽ rất là lớn, còn hơn là cái cơn bão làm đính kèm với cái động đất diễn ra cách đây vài năm. Thì tất cả mọi người rất là lo lắng. Ban tổ chức cái đại lễ này đó có một cái niềm tin rất sắt đá rằng với thần lực phước báo của 10 phương tăng, Đài Loan sẽ thoát qua khỏi cái áp nạn này. Và họ đã cầu nguyện mời tổng thống của Đài Loan, các bộ trưởng đến dự. Và tổng thống là một người theo Thiên Chúa giáo, nhiều bộ trưởng không phải là Phật tử đến dự và phát biểu với một cái niềm tin rất mạnh vào năng lực tập thể của cộng đồng tăng. Và sau đó vài ngày thì theo dự báo thời tiết bão diễn ra, bão nó đi chợt qua một góc độ khác, cho nên không tấn công vào Đài Loan. Thì sự kiện như thế được xem như là một cái mầu nhiệm. Ta có thể thấy là cái việc mà hồi hướng công đức nó sẽ làm cho một nhân tốt, thay vì tiến trình bình thường nó phải trổ trong vài ba năm sau, vài chục năm sau, nó có thể trổ ngay thời điểm chúng ta có nhu cầu. Thì sự mầu nhiệm này nó cũng chẳng qua là một tiến trình tự nhiên của một nhân quả tập thể thôi, đó là sự chuyển nghiệp tập thể. Cho nên tháp cứu tế đây đó, nó có thể giúp cho chúng ta vượt qua được những cái bế tắc trong xã hội, khi mà tất cả mọi người cùng chung lo một Phật sự với một thái độ, với một tấm lòng, với sự kêu gọi để làm việc chung. Và kinh dược sư cũng nhấn mạnh điều này, khi mà quốc gia xã tắc có những cái bệnh dịch, rồi nạn khủng hoảng khủng bố diễn ra khắp nơi, chiến tranh loạn lạc và nhiều bế tắc về phương diện xã hội như là những tệ nạn, thì lúc đó, đó là những người cầm cân nảy mực của một quốc gia đó cần phải tu đức tạo phước, rồi chuyển hóa tâm linh, rồi truyền bá thập dương pháp, rồi khích lệ quần chúng tu 10 việc lành, ăn xá cho tội nhân và làm nhiều việc nghĩa cử cao thượng nữa, thì có thể chuyển được cái nghiệp cộng đồng của toàn một quốc gia. Những ngày quốc khánh, ngày độc lập thì người ta có cái lệnh ăn xá các phạm nhân. Ở đây thì kinh dạy ngoài những ngày đó, còn những cái dịp mà thiên tai hoặc là những cái tai nạn khủng hoảng tài chính vân vân, những cái gói kích cầu đó, nếu ta hiểu theo cái nghĩa đơn giản như vừa nêu trong cái dược sư đó, nó là một sự cứu tế mà Đức Phật đã khuyên các vị vua, những người cầm cái lá mật phải làm cái việc đó để hỗ trợ. Rất may đó là cái khởi xướng của Bush trong thời kỳ ông còn làm tổng thống đó, đã gây ảnh hưởng toàn cầu, mà nhờ đó mà cái nạn tài chính nó đã tạm lắng dịu vào tháng 1 năm 2009. Bây giờ đang trong cái giai đoạn tái phục hồi là cái sức khỏe kinh tế. Cho nên pháp cứu tế này đó, nó giải quyết được rất nhiều thứ, tức là hồi hướng phước báo của từng cá nhân đã từng gieo trồng trong quá khứ của kiếp trước, quá khứ của năm trước, quá khứ của tháng qua, quá khứ của ngày qua, cho những việc làm ở hiện tại và tương lai, thì ta có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Nhất về phương diện là tất cả mọi người đều thấy và tạo ra một sự truyền thông với sự cam kết ở mức độ lớn nhất để cùng ngăn chặn một cái tình trạng nào đó, chẳng hạn như nạn tham nhũng toàn cầu khắp thế giới, và đặc biệt là Liên Hợp Quốc ngày nay vận động chúng ta là ăn chay để ngăn cái tình trạng khủng hoảng môi trường, vì mỗi một cái phao thịt 454 gram á có thể làm cho cái bầu khí quyển này bị tống vào nó đó là 270 khí carbonic, và cứ mỗi một phao thịt như vậy đó nó phải mất đi là 5.5 mét rừng nguyên sinh, bởi vì công nghệ chăn nuôi đó phải phá vỡ rừng để làm những cánh đồng trang trại cỏ và những cái loại hoa màu để nuôi cho chúng. Như vậy là cái cứ mỗi một mẫu đất người ta tính là nó có được khoảng tối thiểu là 800.000 năng lượng calo. Trong khi đó cũng một mẫu đất đó nếu ta phục vụ chăn nuôi đó, nó chỉ tạo được tối đa là 200.000 calo. Như vậy 600.000 calo này bị phân hủy trong quá trình trao đổi và hoàn toàn vô dụng với con người. Cho nên từ lúc mà công nghệ chăn nuôi phát triển lớn ở các phương Tây đó, thì rừng nhiệt đế, rừng nguyên sinh của các quốc gia, đặc biệt ở châu Phi và Trung Mỹ đó, là bị tàn phá, dẫn đến cái nạn đói và chết khóc rất là nhiều. Do đó công nghệ này chỉ có lợi cho những đại gia đầu tư vào đó, chứ còn thế giới thì hoàn toàn bất lợi. Và nạn hâm nóng toàn cầu đó ngày càng diễn ra ở mức độ lớn. Một năm mà nếu chỉ có một ngày tất cả 6 tỷ người ăn chay thôi đó, thì ta thấy là có thể bảo quản được tuổi thọ ít nhất là 5 năm cho cái quả địa cầu của chúng ta. Do đó ý nghĩa của cái việc cứu tế tập thể này nó rất là lớn. Và rất may mắn là Đạo Phật truyền bá học thuyết tư bi để tất cả chúng ta làm với một sự cam kết lớn, vì ta thương và thấy cái quyền sống của các chủ lợi động vật là cao nhất. Nói tóm lại, pháp cứu tế ở trong kinh Vu Lan đó là làm sao đạt được với hình thức là chuyển nghiệp, mà cái công thức của chuyển nghiệp nó diễn ra theo cách thức đó là loại trừ lẫn nhau. Các hạt giống trong quá khứ tồn tại dưới hình thức là một tổng thể nghiệp, các hạt giống mới được gieo trong cái hiện tại đó là những cái năng lực calo nghiệp mới, và năng lực này nếu mạnh đó thì có thể đốt cháy cái tổng thể nghiệp trong quá khứ tiêu cực, và do vậy đó trở thành là sự bảo hòa. Nếu ta gieo trồng với một cái năng lực nghiệp tích cực ở hiện tại mạnh hơn từ 2 lần trở đi với tổng nghiệp xấu trong quá khứ đó, thì sự chuyển hóa đó là 100%. Sau cái lần chuyển hóa đó là gần như là không còn cái gút mắt nào nữa hết. Nếu có chăng chỉ là những cái phản ứng nho nhỏ không đáng kể của nghiệp thôi. Và chính vì thế sau cái đại lễ Cha Tăng, Đức Phật thuyết giảng pháp màu, rất nhiều người nghe, trong đó có các hương linh chuyển hóa không chấp thân thể này là tôi, dòng cảm xúc, ý niệm hóa, tâm tư, nhận thức phân biệt là tôi không bị kèo gì thứ đó, cho nên siêu sinh thoát hóa, chứ không phải do cúng đơn giản mà có thể được siêu thoát. Phải hiểu và hành trì theo thì mới có thể được giải quyết vấn đề. Cho nên khi ta tổ chức lễ Vu Lan nhấn mạnh về pháp cứu tế đó, thì phải làm sao cho người thân của mình đó, đừng còn tiếc nuối nữa. Và muốn như thế thì ta phải làm cho họ an tâm về phương diện cảm xúc, về phương diện tinh thần, về tất cả những thứ ta sống ở trong cuộc đời này. Thì sự an tâm thật sự đó, với cái sự hiểu Phật pháp và qua những cái lễ chay đàn chẳng tế, cái pháp cúng dường và cái đạo đức cộng đồng, như là sự chuyển hóa tâm linh cao đó, sẽ giúp cho kẻ còn lẫn người mất được an vui. Đó là phần nhỏ của pháp quốc tế cho tôi xin chia sẻ.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.